Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 31 tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị, nổi bật trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi là những tin đáng chú ý sau. Nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên gia nhập lực lượng Liên Hợp Quốc. Thượng nghị sĩ McCain kỷ niệm 50 năm ngày ông bị bắt ở Việt Nam. Đài Loan phản đối Campuchia trục xuất nghi phạm sang Trung Quốc. Cuba cáo buộc Mỹ thao túng chính trị. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Giáo dân, linh mục tại một số giáo xứ ở Nghệ An cáo buộc một nhóm được chính quyền hậu thuẫn đã khủng bố tinh thần họ trong những ngày qua. Linh mục Đặng Hữu Nam nói ông và các giáo dân hết sức kiềm chế nhưng có toàn quyền tự vệ bằng những hình thức mạnh mẽ nhất theo pháp luật và kinh thánh. Tin tức từ các nhân chứng tại hiện trường cho VOA hay, chiều ngày 29 tháng 10, khoảng 700 thành viên của Hội Cờ Đỏ đã tổ chức gặp gỡ ba miền ngay sát giáo họ Văn Thai, giáo xứ Song Ngọc. Tại cuộc gặp, đám đông đã la hét chửi bới xúc phạm các linh mục và giáo dân. Tiếp đó, vẫn theo các nhân chứng không muốn nêu danh tính, sáng ngày 30 tháng 10, linh mục Phạm Xuân Kế, quản hạt Đông Tháp và linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ, quản xứ Đông Kiều, được chính quyền cấp xã mời đến làm việc. Nhưng sau khi buổi họp kết thúc, hai linh mục đã bị khoảng 300 người của Hội Cờ Đỏ bao vây đe dọa. Trong lúc hai linh mục họp, những người của hội đã đi quanh một làng thuộc giáo xứ Đông Kiều hò hét gây huyên náo. Theo linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo phận Vinh, Nghệ An, Hội Cờ Đỏ ra đời hồi tháng 5 năm nay sau khi giáo dân tổ chức nhiều cuộc biểu tình và khiếu kiện hãng Formosa của Đài Loan gây thảm họa ô nhiễm biển hồi cuối mùa xuân năm 2016. Vị linh mục nói Hội Cờ Đỏ bao gồm các thành viên của các hội được chính quyền công nhận lâu nay như Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, v.v. Ông chỉ ra bản chất của hội này.
Tôi chỉ mục đích là để đàn áp các giáo dân khiếu kiện, biểu tình khiếu kiện Formosa và diệt giặc đạo. Trong đó họ có đề tên một số vị chức sắc đích danh, đó là Giám mục Paulo Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo Phận Vinh, Linh mục Đặng Hữu Nam, Linh mục Nguyễn Đình Thục và mới đây thì họ thêm Linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ.
Các nhân chứng tại giáo xứ Đông Kiều và Linh Mục Nam cho VOA biết rằng Hội Cờ Đỏ ngày 30 tháng 10 đã ném gạch đá vào nhà cũng như vào một số người dân trong giáo xứ và những hành vi này đã được giáo dân chụp ảnh, ghi hình. Ngoài ra, phía giáo xứ còn có những bằng chứng về việc người của hội xâm nhập tư gia bất hợp pháp, phá hoại tài sản hay đánh đập giáo dân, theo vị linh mục. Dù cũng biết về những sự việc như vậy, nhà chức trách địa phương không có bất cứ động thái gì, linh mục Nam cáo buộc. Ông cho biết thêm.
Những lúc mà Hội Cờ Đỏ này đi phá làng, phá xóm như thế đều có sự hiện diện của các lực lượng chức năng. Có cả công an sắc phục ở đó đi theo, ở Sông Ngọc cũng như ở Đông Kiều cũng như vậy. Ngày qua 29 và ngày hôm nay, ngày ở Đông Kiều, thì chúng ta thấy vậy, có cái bóng dáng của lực lượng chức năng. Nhưng mà có lẽ là những người đi mang khắc phục của lực lượng chức năng đó đi để bảo vệ hay là đi để mà minh chứng cho họ rằng là họ đang bảo kê cho cái hội đó, chứ không phải là đi để mà dẹp trật tự. Còn những cái lời phản đối hay là những tuyên bố của chúng tôi thì nhà cầm quyền cứ để vào im lặng và không trả lời.
VOA đã cố gắng liên lạc với chính quyền địa phương để làm rõ các cáo buộc nhưng không nhận được hồi đáp. Một bản tin của BBC Việt ngữ dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải, nơi xảy ra vụ việc, cho biết hôm 30 tháng 10 rằng Hội Cờ Đỏ là một tổ chức tự phát. Vị Chủ tịch không xác nhận việc hội này có được cấp phép để làm lễ gặp gỡ ba miền trên địa bàn xã hay không. Các giáo dân hiện đang hoang mang tột độ, theo mô tả của Linh Mục Đặng Hữu Nam, trước tình trạng Hội Cờ Đỏ đe dọa và khủng bố họ bằng nhiều hình thức. Trong hoàn cảnh như vậy, một mặt các linh mục và giáo dân kêu gọi nhắc nhở lẫn nhau kiềm chế, ôn hòa, yêu thương và tha thứ. Song mặt khác, Linh Mục Nam nói những người thuộc các giáo xứ hoàn toàn có quyền tự vệ đến mức cao nhất theo luật pháp và kinh thánh.
Chúng tôi cũng nói rằng là con giun bị dày lắm thì nó vẫn quạt luật hình sự của Việt Nam, tôn trọng quyền tự vệ chính đáng. Rồi luật của quốc tế cũng như công ước của quốc tế cũng bảo vệ cái điều đó cho con người. Luật đạo chúng ta cũng có những điều khoản rằng là họ có khi nào giết người không mắc tội không. Chưa có ba cái hình thức mà đối với người có đạo giết người không mắc tội. Thứ nhất, đó là khi cầm súng để tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước. Cái thứ hai là khi thi hành phán quyết công minh của một tòa án mà trị xử một người có tội. Và thứ ba là khi phải chống lại kẻ toan giết ta mà ta không còn cách nào khác.
Những diễn biến mới nhất trong hai ngày gần đây làm nổi lên chất vấn từ nhiều người thể hiện trên mạng xã hội về tính công bằng của chính quyền Việt Nam đối với việc lập hội. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng trong khi Hội Cờ Đỏ ra đời và hoạt động mạnh, việc lập hội của các thành phần khác trong xã hội, nhất là của một số tôn giáo, gặp nhiều khó khăn. Linh Mục Đặng Hữu Nam thậm chí bày tỏ với VOA rằng những người có đạo bị xem là công dân hạng hai khi sống trong đất nước Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo của một đảng cộng sản duy nhất. Báo cáo tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 8 năm nay có đoạn nói chính quyền Việt Nam tiếp tục hạn chế hoạt động của các nhóm tôn giáo không được công nhận và các lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là các nhóm không đăng ký và những người từ các dân tộc thiểu số, vẫn bị chính quyền sách nhiễu bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả tấn công hành hung, tạm giam ngắn hạn, truy tố và hạn chế đi lại. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đáp trả rằng báo cáo của Mỹ trích dẫn thông tin sai lệch cũng như có những bình luận không khách quan.
Việt Nam hôm 30 tháng 10 đã cử một nữ sĩ quan đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga được Bộ Quốc phòng Việt Nam giao nhiệm vụ làm sĩ quan tham mưu, theo dõi các hoạt động quân sự tại quốc gia châu Phi này trong vòng một năm, theo VN Express. Nữ quân nhân trở thành cán bộ thứ 20 của Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được báo điện tử trên trích dẫn lời căn dặn thiếu tá Nga, cần chủ động, nỗ lực cao nhất, phối hợp tốt với các đồng nghiệp để nhanh chóng bắt nhịp với công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trước khi chính thức nhận nhiệm vụ, nữ quân nhân này đã tham gia các khóa huấn luyện, trong đó có bồi dưỡng ngoại ngữ, học lái xe và kỹ năng sinh tồn, theo báo chí trong nước. Tờ VN Express đưa tin đầu năm 2018, Việt Nam sẽ cử một bệnh viện dã chiến cấp 2 với biên chế 70 người tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó có các nữ sĩ quan. Trung tướng Võ Văn Tuấn, cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam, từng nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình với tư cách là thành viên tích cực của Liên Hiệp Quốc. Ông nói thêm, nếu khi tham gia Việt Nam thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Liên Hiệp Quốc giao, thì nó sẽ nâng vị trí và vai trò của quân đội Việt Nam, vốn từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và giải phóng đất nước, và bây giờ lại tham gia vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình chung của Liên Hiệp Quốc để bình ổn các khu vực xảy ra xung đột, chiến sự, tạo điều kiện nhanh chóng khôi phục hòa bình cho khu vực đó. Như vậy chắc chắn là vai trò của quân đội nhân dân Việt Nam liên quan tới nhiệm vụ này sẽ được đánh giá cao hơn, ông Tuấn nói. Về cách thức đối với các lực lượng Việt Nam, cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam nói thêm với VOA Việt ngữ, khó khăn đầu tiên là Việt Nam chưa bao giờ cử cấp đơn vị đi. Thứ hai là cũng giống như ở các nước khác, khi tới một địa hình khác thì các điều kiện sinh hoạt nó sẽ khác đi. Như thế sẽ không thể bình thường như ở trong nước, nhất là những vùng đấy lại không ổn định về hòa bình. Việt Nam thời gian qua đã được nhiều nước trong đó có Mỹ hỗ trợ công tác đào tạo và huấn luyện gìn giữ hòa bình.
Thượng nghị sĩ John McCain mới đánh dấu dịp kỷ niệm 50 năm ngày ông bị bắt tại Việt Nam, dẫn đến 5 năm làm tù binh và bị tra tấn trong nhà tù Hà Nội sau đó. Viết trên trang Facebook hôm 26 tháng 10, ông McCain bày tỏ, thật khó tin ngày này 50 năm trước, chiếc A4 Skyhawk của tôi bị bắn hạ ở miền Bắc Việt Nam. Ông nói thêm, vinh dự lớn lao của đời tôi là được đồng hành phụng sự với những anh hùng ở Việt Nam, những người Mỹ mà tình đồng đội, sự dũng cảm và kiên cường của họ trước những khó khăn to lớn đã động viên chúng tôi chống lại những kẻ bắt giữ và tìm được sức mạnh và hy vọng ngay trong những giờ phút đen tối nhất. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa còn đăng kèm một đoạn video với các bản tin, tư liệu, hình ảnh và phát biểu của những binh sĩ Mỹ khác đã bị bắt làm tù binh cùng với ông ở nơi mà họ gọi là Houston của Hà Nội. Ông John McCain bị bắt vào năm 1967 và bị tra tấn nhiều lần trong suốt hơn 5 năm bị giam giữ. Một trong những bạn tù của ông, đại tá Tom Moore, cho biết trong đoạn phim: "Tôi đã gặp John McCain trong nhà tù ở Hà Nội khi tôi nhìn thấy ông qua một lỗ nhỏ trên cửa phòng giam và tôi thấy sự can đảm và sức chịu đựng đáng kinh ngạc của ông ấy trong điều kiện khó tin nhất." Đại tá Moore kể thêm: "Bản thân tôi quan sát ông ấy trải qua những tình cảnh này. Ông ấy kiên quyết chống lại kẻ thù, không những từ chối việc được phóng thích sớm mà còn giữ được lòng dũng cảm và sự phản kháng cho tới ngày chúng tôi trở về." Hồi đầu năm nay, Thượng nghị sĩ McCain được chuẩn đoán mắc bệnh u não. Sự kiện Thượng nghị sĩ McCain kỷ niệm 50 năm ngày bị bắt diễn ra giữa bối cảnh vẫn có nhiều căng thẳng giữa ông và Tổng thống Donald Trump. Trước đây, Tổng thống Hoa Kỳ từng viện dẫn vụ Thượng nghị sĩ McCain bị bắt tại Việt Nam với ngụ ý rằng đó là sự yếu kém. Ông ấy là một anh hùng trong chiến tranh bởi ông ấy bị bắt, ông Trump nói vào năm 2015. Tôi thích những người không bị bắt. Theo CNN, Tổng thống Donald Trump, người đã theo học tại Học viện Quân sự New York thời thanh niên, đã 5 lần hoãn đi nghĩa vụ quân sự trong thời chiến tranh Việt Nam, trong đó có một lần được hoãn vì lý do sức khỏe sau khi ông được chẩn đoán bị gai ở xương chân. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa bất đồng với chính quyền Trump về nhiều vấn đề lớn. Trong một bài phát biểu mới đây, ông McCain đưa ra cảnh báo về chủ nghĩa dân tộc nửa vời và giả mạo và nguy cơ Hoa Kỳ từ bỏ trách nhiệm lãnh đạo toàn cầu. Tổng thống Trump đã cảnh báo ông McCain phải cẩn thận. Tôi rất tốt đẹp, tôi rất tốt đẹp, nhưng lúc nào đó tôi sẽ đáp trả và mọi chuyện sẽ không đẹp đâu. Ông Paul Manafort, một cựu quản lý của chiến dịch tranh cử của Tổng thống ông Donald Trump và một đối tác làm ăn của ông, bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố 12 tội danh, trong đó có tội âm mưu chống lại Hoa Kỳ và rửa tiền, theo phòng công tố đặc biệt của liên bang hôm thứ Hai ngày 30 tháng 10. Đây là những cáo trạng đầu tiên trong cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller của Bộ Tư pháp được chỉ định thực hiện để xem Nga có phá hoại cuộc bầu cử giúp ông Trump thắng cử hay không. Ông Manafort và ông Rick Gates, một đối tác làm ăn và là người phó của ông trong ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump, bị truy tố hôm thứ Sáu tại quận Columbia trong một cáo trạng được mở niêm phong hôm thứ Hai ngày 30 tháng 10 sau khi hai bị cáo ra trình diện FBI, theo thông báo của phòng công tố đặc biệt. Thông báo nói, cáo trạng gồm 12 tội danh gồm âm mưu chống lại Hoa Kỳ, âm mưu rửa tiền, làm đại diện không đăng ký cho một tổ chức nước ngoài, các khai báo FARA sai sự thật và gây hiểu lầm, khai man và 7 tội danh khác liên quan đến việc không khai báo về các tài khoản ngân hàng và tài chính ở nước ngoài. FARA là viết tắt của luật đăng ký đại diện cho tổ chức nước ngoài. Cáo trạng nói ông Manafort và ông Gates được trả nhiều triệu đô la từ công việc làm cho các chính đảng và các thủ lĩnh chính trị ở Ukraine và hoạt động rửa tiền thông qua các pháp nhân Mỹ và nước ngoài để giấu các khoản chi trả trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến ít nhất là năm 2016. Theo Reuters, một người phát ngôn của FBI cho biết hai ông Manafort và Gates sẽ được đưa đến tòa án liên bang. Luật sư của hai bị cáo chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.
Ông George Papadopoulos, cựu cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump, nhận tội khai man với FBI. Theo tin từ văn phòng công tố đặc biệt liên bang hôm thứ Hai, 30 tháng 10, ông Papadopoulos là quan chức thứ ba trong chiến dịch tranh cử của ông Trump bị truy tố trong cuộc điều tra về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 giúp ông Trump đắc cử. Ông Papadopoulos, người Chicago, là một luật sư quốc tế ngành năng lượng. Ông là một thành viên trong nhóm cố vấn cho ông Trump trong thời gian tranh cử tổng thống năm 2016. Ông đã nhận tội hôm 5 tháng 10 trong cáo trạng được mở niêm phong hôm thứ Hai 30 tháng 10, theo thông báo của Văn phòng Công tố đặc biệt liên bang.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02 1-800-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bộ Ngoại giao Đài Loan mới lên tiếng cáo buộc chính quyền Phnom Penh đưa các nghi phạm Đài Loan sang Trung Quốc vì tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và chịu áp lực của Bắc Kinh, theo tờ Taipei Times. Chính phủ Đài Loan hôm 28 tháng 10 đã phản đối Bắc Kinh gây áp lực lên Phnom Penh, đòi trục xuất các nghi phạm gian lận viễn thông Đài Loan sang Trung Quốc, nói rằng hành vi như vậy bất lợi cho mối quan hệ ngang qua eo biển và việc hợp tác chống tội phạm giữa hai bên. Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10, Cục Di trú Campuchia đã bắt giữ 110 nghi phạm gian lận viễn thông, trong đó có 19 người Đài Loan, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết. Sau khi biết được vụ bắt giữ, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã yêu cầu nhà chức trách Campuchia cho phép họ cùng chống tội phạm xuyên quốc gia và gửi các nghi phạm Đài Loan về hòn đảo này dựa trên nguyên tắc về quốc tịch. Tuy nhiên, vì tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và áp lực từ phía Bắc Kinh, Phnom Penh đã không chỉ từ chối cho chúng tôi thăm các nghi phạm mà còn tuân theo các yêu cầu của Trung Quốc trục xuất các nghi phạm về đó, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ sự bất mãn. Bộ này cho biết họ đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh để nói chuyện với nhà chức trách Campuchia và chuyển lời tới Phnom Penh rằng chính phủ Đài Loan lấy làm tiếc về việc này. Đài Loan cũng kêu gọi công dân hãy kiềm chế, tránh hành vi trái phép ở nước ngoài và làm hỏng hình ảnh quốc tế của quốc gia. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan cũng lên án việc trục xuất, nói rằng điều này không có lợi cho việc hợp tác song phương chống gian lận viễn thông qua eo biển Đài Loan, cũng như sự phát triển tích cực của mối quan hệ giữa hai bên eo biển. Hội đồng kêu gọi Bắc Kinh bảo vệ quyền tư pháp của các nghi phạm và đảm bảo tuân thủ đúng thủ tục pháp lý. Vụ trục xuất này là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tương tự bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái, khi có nhiều nghi phạm gian lận người Đài Loan bị buộc phải trục xuất từ Kenya sang Trung Quốc.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 29 tháng 10 nói rằng ông sẽ làm việc với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một cách chân thành nhất khi họ gặp nhau vào tháng tới để thảo luận về vấn đề an ninh khu vực và cuộc chiến chống ma túy của Manila, theo Reuters. Ông Trump sẽ tới châu Á từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tới Manila vào cuối chuyến công du đến các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Ông Trump sẽ gặp ông Duterte nhưng sẽ bỏ qua một cuộc họp lớn hơn ở Manila với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Đó là vấn đề khủng bố, hợp tác giữa hai nước và cuộc chiến chống ma túy. Tôi hy vọng sẽ làm việc với ông ấy xung quanh các chủ đề này. Reuters dẫn lời ông Duterte tại một cuộc họp báo trước khi đi Nhật để gặp Thủ tướng Shinzo Abe. Tổng thống Philippines nói thêm, tôi sẽ làm việc với Tổng thống Trump một cách chân thành nhất, chào đón ông ấy như một nhà lãnh đạo quan trọng. Tôi cũng sẽ lắng nghe ông ấy và những điều ông ấy nói. Ông Duterte nổi tiếng với việc thường xuyên đưa ra những phát ngôn thô tục nhắm vào Hoa Kỳ. Ông lăng mạ Washington đã đối xử với Philippines như một con chó, bất chấp mối quan hệ gần gũi lâu năm giữa hai nước. Trong chuyến thăm Bắc Kinh một năm trước, lãnh đạo Philippines còn tuyên bố ly khai khỏi Hoa Kỳ và bắt tay với Trung Quốc khi hai bên đồng ý giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua đàm phán. Ông Duterte từng tức giận với các thành viên trong nội các của cựu Tổng thống Barack Obama khi họ bày tỏ quan ngại về các vụ giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines. Tuy nhiên, ông Trump, trong một cuộc điện đàm với ông Duterte hồi tháng 5, đã ca ngợi nhà lãnh đạo Philippines vì đã làm được một việc không thể tin được trong việc chống ma túy, bất chấp các nhóm dân quyền lên án chiến dịch chống ma túy của ông Duterte đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Tuần trước, Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila, ông Sung Kim, nói với các nhà báo nước ngoài rằng nhân quyền, pháp quyền và quyền được xét xử theo pháp luật là những chủ đề quan trọng mà hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận trong các cuộc đàm phán song phương sắp tới.
Các lực lượng hải quân Ấn Độ và Nhật Bản hôm 29 tháng 10 bắt đầu cuộc tập trận chống tàu ngầm quan trọng ở Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận ở Ấn Độ Dương sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10. Phát ngôn viên của Hải quân Ấn Độ, đại úy DK Sharma, cho biết trên Twitter theo Economic Times. Tham gia tập trận có một máy bay do thám chống ngầm tầm xa P-8 của Hải quân Ấn Độ và hai máy bay chống ngầm P-3 của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Máy bay Orion P-3 đã đến căn cứ không quân Hải quân Hansa ở Goa vào ngày 29 tháng 10 để sẵn sàng cho các cuộc tập trận diễn ra giữa lúc các tàu và tàu ngầm của Trung Quốc gia tăng ở Ấn Độ Dương và Bắc Kinh tỏ ra hung hăng trên Biển Đông. Trang tin Indian Express cũng nhận định rằng cuộc tập trận diễn ra giữa lúc có hai quan ngại Ấn Độ và Nhật Bản về sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. An ninh và tự do hàng hải là chủ đề nổi bật trong các cuộc đối thoại song phương và đa phương gần đây của Ấn Độ. Cùng với Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản cũng tập trung vào nội dung diễn tập chống tàu ngầm trong cuộc tập trận ba bên Malabar hồi tháng 7 năm nay. Vào thời điểm đó, Trung Quốc nói nước này hy vọng cuộc tập trận không nhắm vào các nước. An ninh hàng hải là một chủ đề cốt lõi trong những trao đổi giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly, cũng như với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis trong chuyến thăm gần đây của họ.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba hôm 28 tháng 10 nói với một nhóm người Cuba hiện sinh sống ở Mỹ rằng cáo buộc của Washington về các vụ tấn công sóng âm bí hiểm đối với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Cuba là một hành động thao túng chính trị nhằm gây tổn hại tới quan hệ song phương. Ông Bruno Rodriguez nói tại thủ đô Washington rằng cái gọi là các cuộc tấn công bằng sóng âm hoàn toàn giả dối. Hoa Kỳ chưa chính thức đổ lỗi cho Cuba gây ra các sóng âm khiến các nhà ngoại giao Mỹ bị mất thính lực, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Nhưng tuần trước, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông tin là chính quyền Havana chịu trách nhiệm. Nhà Trắng tin rằng chính phủ Cuba có thể chấm dứt các sóng âm vốn gây căng thẳng trong quan hệ hai nước và khiến Mỹ rút hơn một nửa nhân viên ngoại giao khỏi hòn đảo, đồng thời trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba khỏi Washington. Chính phủ Mỹ cũng bắt đầu hạn chế cấp visa tới Cuba và cảnh báo người xin visa về các vụ tấn công bằng sóng âm. Ông Rodriguez nói rằng việc rút các nhân viên ngoại giao Mỹ đang gây ra khó khăn cho những người Cuba muốn tới Mỹ. Ông cũng bày tỏ sự bực bội về diễn biến mới này. Theo quan điểm của chính phủ Cuba, thật không thể chấp nhận được và thật là thiếu đạo đức để cho người dân bị ảnh hưởng bởi khác biệt giữa các chính phủ. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 8 nói rằng một số công dân Mỹ có liên quan tới Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Havana đã bị ảnh hưởng từ các vụ việc liên quan tới sóng âm. 5 người Canada cũng bị ảnh hưởng.
Phần lớn người Mỹ tin rằng Hoa Kỳ đang trải qua tình trạng chia rẽ chính trị nghiêm trọng như thời chiến tranh Việt Nam. Và 60% số người được hỏi tin rằng Tổng thống Donald Trump khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn theo một cuộc thăm dò dư luận. Kết quả của cuộc thăm dò ý kiến được tờ The Washington Post và Đại học Maryland thực hiện công bố hôm 28 tháng 10 cho thấy rằng chính trị Hoa Kỳ đang rơi xuống mức thấp nguy hiểm. 70% số người được hỏi cho rằng các khác biệt về chính trị hiện nay đã gây ra sự chia rẽ nghiêm trọng như thời chiến tranh Việt Nam. Con số đó tăng lên 77% trong nhóm người Mỹ từ 65 tuổi trở lên và nhiều người trong số đó trưởng thành từ những năm 60, theo tờ Washington Examiner. 85% số người trả lời thăm dò cho rằng ông Trump là người gây ra chia rẽ trên chính trường Mỹ và 51% cho rằng nhiều sự chia rẽ hiện thời là do lỗi của đương kim tổng thống. Các nguyên nhân khác gồm tiền bạc trong chính trị 96%, những người giàu đóng góp vào chính trường 94%, các nhóm có quan điểm cực đoan ở cả hai đảng 93%, truyền thông 88% hay quốc hội 94%. Cuộc thăm dò 1.663 người Mỹ trưởng thành được tiến hành từ ngày 27 tháng 9 tới ngày 5 tháng 10.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
theo đây là bài bình luận của blogger Bùi Tín. Sau khi xem bộ phim dài nhiều tập The Vietnam War của hai nhà đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick, tôi thấy có hai vấn đề cần phân biệt. Vì các tác giả không thể hiểu rõ ràng, đầy đủ về Việt Nam nên đã đưa ra những nhận xét không thích hợp với thực tế. Trước hết, bộ phim tỏ ý tiếc rằng hồi năm 1945, ông Hồ Chí Minh đã có thiện chí gửi đến 6 hay 8 bức thư và điện cho Tổng thống Harry Truman để kêu gọi sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam chống thực dân Pháp. Nhưng đáng tiếc là phía Hoa Kỳ không đáp ứng, sau đó còn giúp vũ khí và tài trợ cho Pháp, rồi thay chân Pháp tham chiến ở Việt Nam. Bộ phim còn nói lên thiện chí của ông Hồ Chí Minh, trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở Hà Nội. Điều này phản ánh suy nghĩ của nhiều người cho rằng, nếu hồi đó Hoa Kỳ đáp ứng lời chia tay hữu nghị của Hà Nội, thì chiến tranh có thể không xảy ra. Việt Nam được độc lập như Ấn Độ, Miến Điện mà không phải đổ máu. Cũng theo luồng suy nghĩ này, nhiều người cho rằng hồi năm 1945, ông Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa yêu nước, có chủ tâm giành độc lập dân tộc. Do Hoa Kỳ không đáp ứng lời kêu gọi ủng hộ và kết thân, mà ông Hồ phải buộc lòng quay sang tìm sự ủng hộ của Trung Cộng và Nga Xô, ngả vào lòng thế giới cộng sản. Trên đây chính cũng là lầm lẫn của tôi từ khi ở trong nước, được tự đính chính sau khi nghiên cứu nhiều hồ sơ lịch sử ở Moscow, Paris, London, Washington DC, trong các kho tư liệu của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, của Phòng Nhì và Thư viện Montpellier của Pháp, của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, vân vân. Ngay từ khi còn ở trong nước, tháng 5 năm 1990, tôi gặp ông Archimedes Perry tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hồ ở Hội trường Ba Đình. Chính ông Perry từng ở trong tổ con nai của tình báo Mỹ đột nhập Việt Bắc để bắt liên lạc và giúp huấn luyện quân sự bộ đội Việt Minh, cho tôi biết rằng ông không tiếc gì về việc lỡ làng mối quan hệ Mỹ-Việt vì sự thể ắt phải như thế. Theo ông tìm hiểu, hồi đó, Tổng thống Franklin Roosevelt và Tổng thống Harry Truman cùng các ngoại trưởng Stettinius và Jay Burns nắm rất chắc lý lịch của ông Hồ qua trao đổi tin tức rất đầy đủ kịp thời giữa tình báo Pháp, Anh và CIA. Từ đầu năm 1945, họ đã thông báo cho nhau rằng ông Hồ là cán bộ quốc tế ăn lương của quốc tế cộng sản, được huấn luyện kỹ ở Moscow từ năm 1924, cầm đầu Đảng Cộng sản Đông Dương và sớm muộn sẽ thực hiện chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, Lào và Campuchia.
Năm 1992, tôi cùng nhà sử học Stanley Cano gặp nhà ngoại giao Mỹ tại trụ sở Bộ Ngoại giao khi trao đổi về vấn đề này. Các băng Mỹ cho rằng cả 6 bức thư của ông Hồ gửi Tổng thống Truman đều được nghiên cứu nhưng cố tình không trả lời. Vì chả lẽ lại nói rằng chúng tôi đang thực hiện chiến lược bé bờ ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản, containment strategy, mà các ông đích thị là cộng sản trá hình, không thể chơi với nhau. Các bạn nhà báo Pháp, Anh, Đức, Nhật của tôi được trao đổi về vấn đề này cũng chung một ý nghĩa là ông Hồ là con người rất khôn ngoan, nhiều mưu mẹo, rất già rơ về chính trị. Ông có thủ thuật lạc mềm, buộc chặt là thế. Năm 1945, khi Thế chiến II kết thúc, phe xã hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa cộng sản vừa phôi thai ở châu Âu, ở châu Á, chưa có nước nào theo chủ nghĩa cộng sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa nắm được chính quyền, nên ông Hồ phải che giấu thật kỹ bản chất cộng sản của mình. Ở trong nước, số đảng viên cộng sản chỉ có một vài ngàn, yếu ớt lắm. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 với các khẩu hiệu cực đoan, bạo động, đã trí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ, không được lòng dân, còn gây phản cảm mạnh trong ngoại giới. Ngay từ năm 1941, phong trào Việt Minh, Việt Nam độc lập đồng minh do Đảng Cộng sản chủ trương đã giấu kỹ bản chất cộng sản. Tất cả các tổ chức của mặt trận đều mang tên Cứu Quốc, Thanh niên Cứu Quốc, Phụ nữ Cứu Quốc, Binh sĩ Cứu Quốc, Công nhân Cứu Quốc, với tiêu chí giành độc lập dân tộc, không nói gì đến giai cấp và đấu tranh giai cấp. Cuối năm 1946, Đảng Cộng sản Đông Dương còn giả vờ tuyên bố tự giải tán để cố tập hợp các nhân sĩ, quan lại cũ, trí thức tham gia kháng chiến, học đòi thủ thuật của Stalin giải thể Đệ Tam Quốc tế Cộng sản năm 1943 để bắt tay với thế giới dân chủ chống phát xít.
Chỉ sau khi nối liền biên giới với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm được chính quyền tháng 10 năm 1949, Đảng Cộng sản Đông Dương mới bắt đầu hé lộ bản chất cực đoan phi dân tộc, bè phái của mình qua cuộc cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, chống nhân văn giai phẩm, qua vụ án xét lại chống đảng, thải loại các nhân sĩ trí thức trong hai đảng xã hội và dân chủ, nắm chọn chính quyền về mình không chia sẻ cho ai, dẫn đến sự thoái hóa, rồi tha hóa toàn diện, phụ thuộc, làm tôi đòi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, bế tắc, mất trọn niềm tin của xã hội như hiện nay. Bài học rút ra từ vấn đề trên đây là Việt Nam hiện nay nếu muốn có nền độc lập chân chính,
trọn vẹn, hòa nhập với thế giới hiện đại, để phát triển vững chắc mang lại phồn vinh hạnh phúc cho toàn dân, chỉ có một con đường là từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội mù mờ, từ bỏ con đường chia rẽ dân tộc, hèn với giặc ngoại xâm, ác với dân, tham nhũng lan tràn bất trị, hòa nhập trọn vẹn với thế giới dân chủ, thật lòng thực hiện đoàn kết hòa giải dân tộc, không có con đường nào khác. Vấn đề thứ hai cần phản biện là trong cuốn phim và trên các mạng thông tin từng đưa ra con số thổi phồng quá đáng về số quân nhân Trung Quốc có mặt ở Việt Nam trong thời chiến. Có nơi đưa ra con số 320.000, cứ như quân tàu có mặt khắp nơi để quân đội nhân dân đổ vào Nam hết, không có gì gian dối bằng. Tôi từng ở Bộ Tổng Tham mưu trong thời chiến, con số quân nhân Trung Quốc luôn được cập nhật để có các đoàn thăm viếng quà cáp khi có ngày lễ lớn của mỗi bên. Số lượng, tên đơn vị, địa điểm đóng quân ghi rõ trên bản đồ để cho Cục Tuyên huấn hàng tháng cử tổ chiếu phim đến phục vụ bộ đội bạn và đôi khi cử đoàn phân công quân đội của Tổng cục Chính trị đến múa hát cho bạn. Phần lớn là các đơn vị phòng không sang để luyện tập, học hỏi kinh nghiệm chiến trường. Khi cao nhất là 22 tiểu đoàn gồm có chừng 140 ụ súng với quân số từ 8.000 đến 12.000. Họ đóng quân trong rừng, nhà gỗ ở tạm, chèn quan hệ với nhân dân địa phương, xa các thị trấn, chỉ ở vài tỉnh thuộc quân khu 1.
Còn ở phía nam sông Hồng, ở các quân khu 3, 4, 5, 7, 8, 9 vào miền Trung và Nam Bộ, chừng 92% diện tích thì tuyệt nhiên không có một quân nhân Trung Quốc nào. Đây là kiểu thống kê gian xảo của Trung Quốc. Mỗi đợt quân Trung Quốc được luân phiên phái sang chỉ 3-4 ngàn. Thời gian mỗi đợt chỉ có 3-4 tháng, nếu cộng lại trong 10 năm là 120 tháng, có 40 đợt cộng lại mới là 160 ngàn người. Họ tùy tiện thổi phồng lên 2 hay 3 lần nữa cho có vẻ đông đảo lắm. Anh Tàu hay ngoa ngôn, phóng đại, thổi phồng là thế. Nên hồi đó trong cả nước rất ít người thấy gặp mặt lính Trung Cộng. Phòng tùy viên quân sự trong sứ quán khi đông nhất chỉ có 130 người. Vài tỉnh phía Bắc thuộc quân khu 1, người dân rất vui nhộn khi thấy các đơn vị phòng không Trung Quốc bắn máy bay Mỹ. Đó là họ bắn vô tội vạ, không hề tiết kiệm, bắn từ rất xa, có khi chưa nhìn thấy máy bay. Một tay bấm cò, một tay giơ cao, Mao tuyển bìa, đỏ chót, miệng đọc lời ông Mao thuộc lòng như đọc kinh. Và có hạ được chiếc nào đâu. Dù vải đạn lên trời, nếu hạ được một chiếc họ đã khoe khoang hết mức. Họ ngủ dậy là đọc Mao tuyển, trước khi cầm đũa ăn cơm, trước khi đi ngủ đều đọc Mao tuyển. Làm nhà, đào hầm hố đều niệm Mao tuyển. Quả thật phía Trung Quốc có lần yêu cầu để cho họ vào tham gia vận chuyển trên đường Hồ Chí Minh, nhưng lãnh đạo Việt Nam không chịu vì biết rằng họ vào dễ, trở về thì khó, sẽ bị mắc mưu thâm. Đó là điều cảnh giác đáng khen, không như hiện nay mở toang cửa cho tràn ngập vào trên mọi địa bàn, tận Tây Nguyên, Nam Bộ, với các phố xá, hàng giả, hàng độc hại tràn vào khắp nơi. Trên đây là hai điều thực tế cần phản biện qua bộ phim The Vietnam War để tránh những điều hiểu sai, hiểu lầm về cuộc chiến này.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bác sĩ Nguyễn Y Đức với bài phân tích chuyên đề về sức khỏe.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức để mang đến những thông tin về y học và trả lời những thắc mắc trực tiếp của quý khán thính giả nghe đài. Xin bác sĩ ngày hôm nay dành thời gian trình bày về căn bệnh huyết áp thấp. Như thế nào được gọi là huyết áp thấp thưa bác sĩ Y Đức ạ?
Vâng, thì thực ra đó thì thường thường người ta hay nói đến cái huyết áp cao nhiều hơn. Là tại vì huyết áp cao là cái chuyện nó rất thông thường xảy ra và nó lại gây ra nhiều cái nguy hiểm. Thí dụ như là trong đó có những cái đột quỵ, đó là một trong những nguyên nhân của cái huyết áp cao. Thế cái huyết áp thấp nó cũng đưa ra cái đột quỵ nhưng mà nó không nhiều bằng cái huyết áp cao. Thế thật trong khi cái huyết áp cao thì thưa quý vị thính giả, nó đưa tới 1/3 những trường hợp bị đột quỵ thành ra nhiều. Mà trong khi đó huyết áp thấp thì nó thấp hơn. Thì tiện đây chúng tôi cũng xin nhắc lại với quý vị là cái huyết áp của con người ta đã thì tức là cái gì? Tức là cái sức ép của máu khi tim nó bóp, nó co, nó đưa ra 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 ngoài. Và thường thường là huyết áp người ta đo bằng hai con số, thưa quý vị thính giả, là quý vị thấy rằng thì là một con số trên thì là huyết áp tâm trương, tức là khi cái trái tim của mình nó bóp vào đó thì nó đẩy máu vào thành động mạch. Chắc quý vị cũng nhớ học về 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 cách trí, chắc quý vị cũng nhớ rồi, thì là đó là đấy, cái huyết áp tâm trương nó giờ, tức là khi cái tim nó bóp vào rồi máu nó mới theo cái da đó vào trong thành động mạch. Và một cái huyết áp thứ hai gọi là huyết áp tâm trương, tức là khi mà trái tim nó nghỉ, phần dưới nó nghỉ đó, thì để cho máu dồn vào trong tim, thành ra nó đo một cái huyết áp nó đo như vậy, tức là hai con số, còn trên còn dưới. Thế trung bình thì thưa quý vị, huyết áp khoảng chừng độ 120 tới 70 hay 80, nó là trung bình. Cái trung bình đó là trung bình, là con số các nhà y học đều mà gọi là chấp nhận như vậy. Thế tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp nó lên cao, nhích lên một chút xíu cũng không có sao hết tất cả. Thành ra thưa quý vị, đó chúng tôi xin nói về cái huyết áp. Thành ra thưa quý vị, cô Trà My có hỏi rằng thì là cái huyết áp thì cao cho nên người ta lo nhiều hơn là huyết áp thấp đó, thưa với cô Trà My và quý vị đi ạ.
Mà thưa bác sĩ, là vì sao mà lại có hiện tượng huyết áp thấp?
Thì thường thường đó, nó có ba loại khác nhau. Vâng, có ba loại khác nhau. Loại thứ nhất là nó gọi là orthostatic hypotension. Hypotension tức là khi chúng ta đứng lâu quá. Vâng, đứng lâu quá. Đại khái như là khi mà chúng ta đi lãnh tem phiếu để mà mua thức ăn thì chúng ta phải đứng lâu, phải đợi lâu thì là huyết áp của chúng ta nó sẽ xuống. Hoặc là khi mà chúng ta ngồi xuống rồi đứng lên thì thưa quý vị thính giả, quý vị thấy rằng trong lúc đó nó máu nó dồn xuống dưới hai chân, có phải không ạ? Thành ra nó không đủ cái máu nó lên trên não của mình, thành ra nó đưa trong trường hợp đó là tư thế, do cái tư thế của con người. Thế thì trong những cái trường hợp thế này đó, thì tất nhiên là cũng nó có nhiều, mà cái vấn đề chính là huyết áp thấp thì nó có thể ảnh hưởng tới não bộ của con người, tức là óc của con người ta ở trong đó. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà có sự rối loạn về thần kinh với lại trái tim, tức là dây thần kinh ở trên não, nó nói rằng thì là cho cái lệnh xuống cho anh tim là phải bóp ra, thì ngược lại anh tim ấy là làm ngược lại, làm chút xíu, tức là thường nhiều khi nó bảo mình bóp để cho máu ra nhiều thì tức là huyết áp nó tăng lên, có phải không ạ? Thành ra thưa quý vị, trong trường hợp đó là thằng tim nó lại làm việc ngược lại với lại cái anh dây thần kinh ở trên đầu. Thành ra trường hợp thứ hai là những cái rối loạn về thần kinh, tức là nó ra lệnh. Và thứ ba là thưa quý vị, thường thường đó, khi mà chúng ta ăn vào thì huyết áp bao giờ nó cũng xuống thấp một chút xíu. Cái lý do tại sao thì quý vị thấy chẳng thể, trong cái trường hợp này cái bao tử của chúng ta nó phải nghiền thức ăn, phải chuyển hóa thức ăn, thành ra máu lại phải dồn vào trong bao tử để mới đưa bao tử nó làm việc đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra có ba cái loại chính. Thế còn cái nguyên nhân tại làm sao mà huyết áp xuống thấp, thì thưa quý vị, cái huyết áp nó xuống thấp thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái não bộ của chúng ta. Mà tất cả những cái nguyên nhân mà nó đưa tới cái máu ở trong cơ thể nó mất đi đó, thì quý vị có nhiều nguyên nhân lắm. Chúng tôi nói thí dụ như là một người tai nạn xe cộ chẳng hạn này, mà bị chảy máu nhiều quá thì nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp mà huyết áp của nó thấp xuống được. Hoặc là trong trường hợp mà người ta đi tiêu chảy mà ra nhiều nước quá, thưa quý vị, cái nước ở trong cơ thể của nó giờ ở đâu mà ra? Nước đó là do cái máu nó đưa đến. Khi mà cái nước nó ra thì cái máu của nó cũng khô lại, nó nhỏ lại, thu nhỏ lại. Đó là thứ hai. Và thứ ba, đại khái thí dụ trong đời sống hàng ngày, đại khái nhiều, nhất là các bạn thanh niên mà uống nhiều rượu, thì thưa quý vị, trong những trường hợp đó cũng đi tiểu nhiều, có phải không ạ? Thế thành ra thưa quý vị, nó cũng giảm cái nước. Thành ra nói chung, cái volume hay là cái số lượng nước ở trong cơ thể của mình nó giảm xuống, thì nó đưa tới những cái trường hợp như vậy. Thế cũng có những trường hợp mà chẳng hạn như thuốc lá thì nó cũng thu hút thuốc lá, tức là thường thường đó, thì tất nhiên là thường thường khi nói thuốc lá thì người ta nghĩ đến chuyện ung thư phổi nhiều hơn, nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì nó cũng có ảnh hưởng tới cái huyết áp, tức là nó làm cho các mạch máu của chúng ta nó giãn ra, và do đó cái huyết áp của ta nó cũng thấp đi, nó thưa quý vị thính giả.
Để biết được lúc đó mình đang bị huyết áp thấp, mình đang tụt huyết áp, thì những triệu chứng nào báo hiệu thưa bác sĩ?
Thường thường trong những trường hợp như vậy đó thì nó có một số các cái triệu chứng là khi mà huyết áp xuống thấp thì là máu nó không lên não là đầy đủ và chúng ta cảm thấy choáng váng, cảm thấy chóng mặt và đi đứng nó không được vững. Đó là một trong dấu hiệu thứ hai là trong người chúng ta cảm thấy mỏi mệt và lo lắng nhiều quá. Và thứ ba là trong trường hợp này cái trái tim của mình nó đập nó thay đổi đi, thành ra nó cũng nghĩa là có thể rằng trái tim nó chậm trở lại, và khi nó chậm trở lại thì nó không đưa máu vào trong tim được nhiều, không các mạch máu được nhiều, thành ra vì thế cho nên có những dấu hiệu nó đưa tới. Ngoài ra thì khi mà trong cơ thể mất nước đó thì thưa quý vị thính giả, chắc là trong người ta cũng cảm thấy rằng thì là mệt mỏi ở trong đó, chứ đó là những cái nguyên nhân đó chính của nó là thưa quý vị vẫn là do cái huyết áp, cái máu ở trong cơ thể của nó thấp đó thưa quý vị.
Bây giờ mình nói về nguyên nhân triệu chứng rồi thì xin hỏi những cái đối tượng nào, những ai có nguy cơ dễ bị huyết áp thấp nhất? Có phải những người ốm hay là thể trạng không có được khỏe thì dễ bị huyết áp thấp hay không?
Thưa quý vị và thưa vấn đề của Trà My thì chúng tôi xin thưa rằng cái huyết áp thấp thì nó thường thường xảy ra ở bất cứ một người nào. Thế này, nhưng mà nó nhiều hay ít là tùy theo. Ví dụ như là những người cao tuổi thì thường thường là huyết áp hơi thấp, xuống hơi thấp. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, trong một ngày nếu một quý vị đo huyết áp đó, thì cũng quý vị cũng nhớ cho rằng thì là khi ban đêm đó thì thường thường cái huyết áp của mình nó thấp. Rồi đến buổi sáng rồi nó hơi nhích lên một chút xíu, nhưng rồi nó cứ lên dần cho tới buổi chiều. Thế khi mà chúng ta hoạt động đó thì nó giữ ở cái mức độ đó, cho đến buổi tối thì nó hơi lên cao một chút xíu, rồi sau đó thì nó xuống thấp. Thành ra cái huyết áp nó cũng thay đổi trong ngày. Thành ra đối tượng thứ nhất mà cô Trà My hỏi thì quý vị thính giả hỏi đó thì chúng tôi nói rằng thì huyết áp thấp xảy ra ở bất cứ người nào nhưng mà người cao tuổi nhiều hơn, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là những người không hoạt động thì tất nhiên huyết áp nó cũng có thể đưa xuống thấp được, nó có thể xuống thấp, nhưng mà sau đó thì chúng ta ăn vào thì nó hay là hoạt động trở lại, vận động trở lại thì nó lại bình thường. Và một điểm thứ ba là về vấn đề dinh dưỡng. Như quý vị thính giả đã thấy, nếu mà chúng ta không ăn uống đầy đủ, không nghĩa là thì tất nhiên là chẳng thì là không thiếu chất dinh dưỡng ở trong người, và như vậy cái máu của mình nó cũng xuống thấp thưa quý vị thính giả. Thành ra cái dinh dưỡng mà không đúng cách thì nó cũng là một cái nguyên nhân mà nó đưa tới cái huyết áp thấp. Thế ngoài ra thì nếu mà quý vị đi tiêu chảy nhiều quá hay nó ói mửa nhiều quá thì nó mất bớt nước ở trong cơ thể đi, và khi nước nó ở trong cơ thể nó mất đi thì cái huyết áp của mình nó cũng xuống thấp theo. Đó là cái nguyên nhân nữa, một nguyên nhân nữa. Thế ngoài ra vì lý do gì đó mà cái dây thần kinh với lại cái tim của mình nó không làm việc hòa hợp với nhau, mà anh dây thần kinh thì nói một đàng mà anh tim ấy nó làm một nẻo khác thì tất nhiên rằng thì là cái huyết áp nó cũng thay đổi. Mà huyết áp nó xuống thì trong trường hợp này như chúng tôi đã trình bày là trong những trường hợp mà về rối loạn về thần kinh với lại tim thì nó cũng đưa tới cái trường hợp như vậy. Thế ngoài ra thì đấy là những cái nguyên nhân chính mà nó đưa tới cái huyết áp thấp.
Cái yếu tố nguy cơ dễ bị huyết áp thấp trong số đó là bác sĩ có nói cái yếu tố dinh dưỡng, vậy thì mình ăn uống trong cái chế độ khẩu phần dinh dưỡng của mình đã thiếu những cái chất nào thì huyết áp thấp thưa bác sĩ?
Chế độ ăn uống của mình đó thì nước là cái phần tử rất quan trọng, tại vì rằng thì là nước ở trong máu của chúng ta nó có chứa rất nhiều nước ở trong đó. Thế nếu tìm lý do gì đó mà cái nước ở trong máu nó bớt đi thành nó cũng làm cho huyết áp của mình nó xuống thấp. Thì trong cái trường hợp này nó thưa quý vị thính giả, chúng tôi đề nghị là nếu mà vì cái nước uống thí dụ như tiêu chảy nhiều quá hay là ói nhiều quá thì nó cũng có thể đưa tới, thì quý vị uống nhiều nước một chút xíu. Và thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng thì là và các nhà y học người ta cũng đồng ý là nếu mà chúng ta một ngày uống khoảng chừng độ 1,5 lít tới 2 lít nước, và chúng tôi nhấn mạnh là 1,5 lít 2 lít nước thì cũng là đủ. Trong cái số cái nước này thì chúng tôi xin thưa với quý vị là kể cả cái canh mà chúng ta ăn chúng ta chan vào với cơm để chúng ta ăn. Thường thường là người Việt Nam chúng ta chỉ nghĩ cái cơm và canh và món kho là đủ. Thế thì cái canh của nó cũng là cái nước mà nó đưa vào trong cơ thể nó, thưa quý vị thính giả.
Bệnh huyết áp thấp thì phải làm sao để khắc phục được trong đời sống sinh hoạt hàng ngày?
Chúng tôi xin thưa rằng trong cái trường hợp như vậy thì bạn Hưng Lê phải đi bác sĩ để bác sĩ đo lại trong cái máu của mình. Mà đo lại cái máu đó thì quý vị cũng lưu ý cho rằng thì là khi mà đo máu đó thì thường thường là chúng ta đo ở tay trái, tức là nó gần với trái tim của chúng ta. Và khi gần trái tim của chúng ta thì tất nhiên là khi mà chúng ta đo lên thì người bệnh nhân đó cần phải ngồi yên lặng một chút xíu. Thứ nhất, và thứ hai rằng thì là hơi cử động hay hơi suy tư hay là làm một cái hành động nào đó, một cái gì mà nó có thể ảnh hưởng đến cái con người, nó cũng làm con số của người ta nó sai đi. Thành ra khi đo máu là chúng ta phải cố gắng ngồi im. Mà trong trường hợp này, thí dụ như hút thuốc lá, nó cũng có thể gây ra cái trường hợp mà nó thay đổi cái huyết áp của mình và có thể nó làm lên cao hoặc là xuống thấp, thì tùy theo những cái trường hợp đó. Thành ra quý vị phải để ý khi mà đo huyết áp là phải ngồi tĩnh tại, yên lặng, và có thể nếu có thể được thì khoảng chừng là 5 phút để cho nó yên lặng, xong bây giờ mình đợi rồi mới đo cái huyết áp thì nó chính xác hơn đó, thưa quý vị.
Và nói về cái cách khắc phục đó thì cũng có thêm một câu hỏi nữa là huyết áp thấp có thuốc gì điều trị không, khắc phục điều trị như thế nào ạ?
Huyết áp cao thấp thì quý vị nên đến bác sĩ để người ta xác nhận cho mình nó thấp hay là không. Thế trong trường hợp mà nó thấp quá thì tất nhiên là việc thứ nhất là bác sĩ người ta yêu cầu, tức là mình phải uống nhiều nước để bổ sung có cái số nước ở trong máu, trong cơ thể của mình. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là có thể cho sử dụng một vài loại thuốc để làm cái huyết áp của mình nó tăng lên. Thì trong những trường hợp này là cần phải có sự hướng dẫn của bác sĩ, và bệnh nhân, người bệnh cũng phải theo đúng hướng dẫn của bác sĩ đó, thưa quý vị thính giả.
Cái mức độ nguy hại của huyết áp thấp, thưa, nó nguy hiểm như thế nào ạ? Nó có như là huyết áp cao hay không?
Thực ra thì như chúng tôi đã trình bày đó, là cái huyết áp thấp, những cái chuyện nào nó bất thường một chút xíu thì nó cũng đều đưa tới ảnh hưởng xấu cho cơ thể của mình. Mà ngay trong cái đột quỵ mà cô Trà My có nhắc tới đó, thì cái huyết áp cao nó gây ra nhiều hơn, và cái huyết áp thấp đó, thì nó cũng tạo ra, nó cũng đưa tới cái đột quỵ cho cơ thể của người. Thành ra cái vấn đề chung chung đó, mình giữ thế nào để cho cái huyết áp của mình nó được bình thường, tức là 120/180 thì là cái chuyện chung chung đó là bình thường hơn cả, nó tốt hơn cả đó, thưa quý vị thính giả.
Huyết áp cao thì phải dùng thuốc men đều đặn và kéo dài lâu dài để mà giữ cho nó ở cái mức trung bình. Thế còn huyết áp thấp thì có cần phải uống thuốc lâu dài không? Hoặc là khi mà mình đã chữa được cái bệnh, mình thấy huyết áp mình trở lại bình thường rồi, mình ngưng thuốc được không?
Khi mà huyết áp còn thấp hoặc là cao, khi nó trở lại bình thường, mình vẫn phải tiếp tục dùng cái thuốc đó, chứ không thể nào ngưng được ngay. Thì chưa trường hợp nào mà bác sĩ người ta nói rằng là mình ngưng, thì bây giờ mới ngưng đó thôi, thưa quý vị thính giả, chúng tôi chuẩn bị.
Huyết áp thấp đó bác sĩ, mà mình không uống thuốc, không chữa trị, mình coi nhẹ nó, rồi mình để lâu dài đó, liệu nó có gây ra biến chứng gì không ạ?
Thì tất nhiên, cái ở trong cơ thể của mình, bất cứ một cái gì mà nó bất thường thì đều nó đưa tới hậu quả không tốt. Thành ra trường hợp huyết áp thấp hay huyết áp cao là chúng ta cũng phải điều trị đó, thưa quý vị thính giả.
Bác sĩ có nói là nên kiểm tra huyết áp của mình, thì xin hướng dẫn cái cách tầm soát bệnh, tức là mình tại gia, tại nhà mình có thể tự kiểm soát hàng ngày hay là đều đặn đi bác sĩ nửa năm, một năm một lần hay như thế nào ạ?
Chúng tôi đề nghị rằng nếu mà huyết áp của quý vị đã cao thì quý vị nên đo cái huyết áp đó buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều trong vài ngày để so sánh. Thế rồi sau đó lâu lâu thì quý vị lại đo trở lại. Thấp hay cao cũng đều phải làm như vậy cả đó, đều phải đo như vậy đó, thưa quý vị. Mà tất nhiên là ngày nay nó vấn đề đo huyết áp đó, mình có thể mua cái máy đo ngay ở nhà thì nó cũng dễ, mà cái máy bây giờ nó cũng giản dị, thưa quý vị thính giả.
Có câu hỏi rằng là người bệnh huyết áp thấp nên ăn gì và nên kiêng gì, thưa bác sĩ?
Những người bị huyết áp thấp, thứ nhất là phải dùng thuốc để nâng huyết áp của mình lên cao. Và điểm thứ hai là ăn uống trong cái vấn đề ăn uống này đó, nhất là uống, phải uống nước đầy đủ như chúng tôi đã trình bày đó thưa quý vị thính giả.
Ngay lúc bị tụt huyết áp, cách xử lý tức thì lúc đó lên làm gì thưa bác sĩ?
Thực tình ra nó trong trường hợp mà huyết áp nó xuống thấp mà đến độ nguy hiểm thì ta phải đi bác sĩ ngay để người ta có những cái cách người ta nâng cái huyết áp của lên. Đại khái thí dụ như là đi tiểu nhiều quá thì có thể là cho những cái loại thuốc antidiuretic để bớt đi tiểu đi, giống như vậy là huyết áp nó tăng lên cao. Và những cái đó là những cách mà thường thường người ta sử dụng đó thưa quý vị thính giả.
Xin bác sĩ, những cái lời khuyên ngoài cái việc ăn uống thì riêng về cái việc ngủ nghỉ, luyện tập rồi những cái vấn đề đời sống tinh thần vân vân thì những gì cần lưu ý để giữ được cái huyết áp cân bằng lành mạnh thưa bác sĩ?
Ăn uống đều đặn, đó là điểm thứ nhất, tức là ăn vừa phải, ăn đúng cách. Và trong cái sự ăn này đó thì có những cái chất đạm, chất béo, chất đường, tinh bột ở trong đó và các sinh tố và khoáng chất, là ta phải đầy đủ tất cả những cái thứ đó. Và khi mà có đầy đủ ăn uống đầy đủ là đủ rồi, đó là đủ. Điểm thứ hai là cũng quan hệ là cái vấn đề vận động cơ thể của mình. Vận động cơ thể, quý vị không cần phải vận động mạnh, có thể là đi bộ một ngày chừng độ nửa tiếng hay một tiếng cũng là đủ rồi. Một cái vấn đề đi bộ là một cái chuyện mà chúng ta ai cũng có thể làm được, tức là quý vị có thể chỉ cần sắm một đôi giày bata được để đi bộ được thành ra dễ dàng. Đó là cái vận động cơ thể nó là quan hệ lắm, đó là cái vấn đề thứ hai. Và thứ ba là giữ cái tâm hồn của mình nó thanh thản một chút xíu. Vâng, giữ tâm hồn của mình thanh thản, nếu quý vị có thể ngồi thiền cũng là một hình thức để chúng ta giữ cái tâm hồn của chúng ta
tránh bị stress phải không ạ?
Tránh bị stress, những cái stress thì nếu có stress một chút xíu thì cái huyết áp của mình hay là trong cơ thể của mình nó cũng thay đổi đó thưa quý vị thính giả.
Bây giờ còn lại những cái câu hỏi tuần trước nói về huyết áp cao đó thưa bác sĩ, là có nhiều người hỏi, mặc dù là cái thông tin thì bác sĩ cũng đã đưa rồi, nhưng mà vì có nhiều người thắc mắc thì xin bác sĩ lặp lại là uống thuốc cho huyết áp cao đó liên tục ngày nào cũng uống, nếu trở lại bình thường 120/80 thì ngừng hay phải uống hoài, và huyết áp cao bao nhiêu thì cần uống thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là, và các nhà y học cũng đồng ý là dù rằng huyết áp nó có trở lại bình thường thì trong trường hợp đó chúng tôi cũng vẫn uống thuốc để làm gì, để cho cái huyết áp của mình nó ở cái mức độ đó. Đấy là ở cái mức độ đó là tại vì rằng thì là chúng ta uống thuốc, uống dược phẩm vào thì nó mới đưa tới cái huyết áp như vậy. Thế thành ra nếu bây giờ quý vị ngưng thuốc thì tất nhiên là huyết áp nó lại lên cao đó thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, câu hỏi khác là Định Thắng nói là phụ nữ 32 tuổi huyết áp 110/60 thường xuyên đau đầu, có phải huyết áp thấp không? Cách chữa thế nào?
Những trường hợp như vậy đó thì tôi cho là bình thường đó thưa quý vị thính giả. Còn cái đau đầu, nhức đầu thì thưa quý vị cũng nhiều chuyện lắm. Nhức đầu ở ngoài đời nó nhiều thứ nó đưa tới nhức đầu. Cái nguyên nhân nhức đầu nó cũng khác nhau.
Yeah.
Thường ra nếu mà vị thính giả này nói rằng chỉ lâu lâu với nhức đầu thì đời sống hàng ngày chúng ta cũng có những cái chuyện mà nó làm cho mình cảm thấy nhức đầu một chút xíu rồi nó hết đi. Thành ra chúng tôi không quan tâm lắm nếu mà lâu lâu với bị nhức đầu một lần đó thưa quý vị. Và nếu thường xuyên thì chúng ta phải đi bác sĩ để coi xem rằng thì là những lý do nào để mà nó làm cho huyết áp của mình nó lên cao đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, Thanh Xuân hỏi là bị chóng mặt và thấy trời đất xoay tròn như là cao huyết áp. Như vậy là cao hay là thấp huyết áp thưa bác sĩ?
Cả hai đều đưa tới chóng mặt tất cả. Thành ra trong cái trường hợp này thì tôi xin đề nghị với lại vị thính giả đó đo cái huyết áp của mình để coi xem nó cao hay là thấp. Và nếu nó cao hoặc là thấp quá ở cái mức độ không chịu được thì bây giờ phải dùng thuốc đó thưa quý vị thính giả.
Dạ. Trường Sơn hỏi là mỗi khi mà nằm xuống thấy choáng, đó là bệnh gì, có phải huyết áp thấp không ạ?
Tình ra nếu mà nằm xuống mà thấy choáng thì nó cũng ít khi xảy ra. Thành ra nếu mà thường xuyên cơ thì tất nhiên là ta phải đi bác sĩ để mà người ta xem lý do tại sao. Là tại vì là thường thường đó khi mà chúng ta ngồi xuống đứng lên đó thì cái máu nó dồn xuống dưới chân và dưới xuống dưới thì nó đưa huyết áp thấp. Còn trong trường hợp này thì thì có thể là có một cái nguyên nhân nào đó, và cái nguyên nhân này đã phải chỉ có bác sĩ người ta khám và người ta mới biết rõ mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, một câu hỏi nữa, có một mẹ già 90 tuổi, câu hỏi của bạn Hai Lúa, nhưng huyết áp lúc nào cũng từ 140 tới 170, bác sĩ cho uống thuốc mỗi ngày một viên hạ huyết áp, nhưng từ khi đeo một cái dây của Nhật là không uống thuốc nữa, không thấy lên cao huyết áp nữa, như vậy có ảnh hưởng gì sức khỏe không?
Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà vị đó cho rằng thì là mang cái một cái dây nào đó ở bên Nhật sản xuất thì mà quý vị đó cảm thấy thoải và huyết áp nó xuống thấp thì thôi cũng không sao cả. Thế mà thực tình ra đó thì cái điểm này chúng tôi cũng hơi nghi ngờ một chút xíu là tại vì rằng thì là cũng như là bây giờ quý vị đau thì người ta sẽ nằm trên cái bàn đá để tự nhiên nó bớt đau đi, thì cái đó thì nó cũng hơi có những cái chuyện nó bí mật ở trong đó. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là khi mà đã huyết áp cao đó thì ta phải dùng thuốc đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thời gian dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Trà My xin hẹn gặp lại bác sĩ cùng quý vị và các bạn vào tuần tới. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin cảm ơn quý vị thính giả của Đài Hoa trong và ngoài nước đã theo dõi chương trình này của chúng tôi.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hơn 600.000 người Rohingya đã vượt qua biên giới vào Bangladesh kể từ ngày 25 tháng 8, khi một nhóm những kẻ chủ chiến người Rohingya tấn công những quan chức an ninh Myanmar tại khoảng 30 địa điểm ở miền Bắc bang Rakhine, giết chết ít nhất 12 quan chức. Những kẻ chủ chiến này là thành viên của đạo quân cứu rỗi người Rohingya Arakan và tuyên bố đó là một nỗ lực nhằm bảo vệ người dân của họ khỏi bị bức hại. Theo Liên Hiệp Quốc, phản ứng của lực lượng an ninh Myanmar là nghiêm trọng một cách bất tương xứng và tin cho hay có những vụ pháo kích vào thường dân, đốt phá và những vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Dòng người Rohingya ồ ạt đổ vào Bangladesh đã gây sức ép lên những nguồn lực của đất nước. Để giải quyết nhu cầu cấp bách này, Hoa Kỳ đã cung cấp gần 40 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho những người tị nạn, những cộng đồng tiếp nhận và những người tản cư trong nước tại bang Rakhine. Ngân khoản này đưa tổng số viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ cho người tản cư ở Myanmar và người tị nạn từ Myanmar trong khu vực lên gần 104 triệu đô la trong năm tài chính 2017. Cụ thể, viện trợ của Mỹ đang đổ vào các đối tác, tổ chức quốc tế hiện diện trên thực địa, bao gồm Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Di cư Quốc tế và Chương trình Lương thực Thế giới, giúp cung cấp sự bảo vệ, nơi trú ẩn khẩn cấp, viện trợ thực phẩm và dinh dưỡng, cũng như chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý xã hội cho hơn một nửa triệu người tản cư Myanmar, ở Bangladesh và trong khu vực. Hoa Kỳ hoan nghênh sự hào phóng của Bangladesh trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng này và đánh giá cao những nỗ lực tiếp diễn của Bangladesh nhằm đảm bảo viện trợ đến được những người có nhu cầu. Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực ở miền Bắc bang Rakhine và kêu gọi chính phủ Myanmar cho phép người tị nạn trở về nhà một cách tự nguyện, an toàn và được tôn trọng. Hoa Kỳ hoan nghênh cam kết của Myanmar trong việc mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho bang Rakhine bằng việc thực thi các khuyến nghị của Ủy ban Cố vấn về bang Rakhine. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Myanmar cho phép người dân ở Rakhine được tiếp cận nhân đạo không bị cản trở để đáp ứng những nhu cầu nhân đạo cấp thiết. Hoa Kỳ cũng kêu gọi những nhà tài trợ khác tham gia cung cấp hỗ trợ nhân đạo bổ sung cho những người có nhu cầu.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America.